Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Tình Đốn, Việt Washington DC Radio. Thanh Trang xin kính mời quý vị nghe bài viết Cá nhân độc tài và đảng độc tài của Trần Trung Đạo. Thỉnh thoảng có một quan điểm cho rằng Việt Nam không cần dân chủ ít nhất trong vài chục năm nữa, mà chỉ cần một lãnh đạo yêu nước, sáng suốt, cứng rắn, có khả năng đáp ứng với nhu cầu đất nước và biến động quốc tế để tạo sự ổn định và phát triển. Thoạt nghe đó là một quan điểm tốt, vì ổn định là cần thiết, mà ổn định để phát triển đất nước lại càng cần thiết hơn. Việt Nam thật may mắn nếu có một lãnh đạo như thế để đưa đất nước tiến lên trên con đường phát triển và hiện đại hóa. Tuy nhiên, điều kiện chính trị hiện nay cho thấy không có và không thể có một người như vậy. Việt Nam đang bị cai trị bởi một đảng độc tài toàn trị. Không có một kẻ hở nào dành cho sự đóng góp đi ngược với đường lối đảng. Tập Cận Bình cũng lý luận và chủ trương như vậy, nhưng cùng lúc với phát triển kinh tế, tức cho người dân món ăn vật chất, họ tập xóa bỏ hẳn các khao khát tinh thần mà 6 tỷ người khác ngoài lục địa Trung Quốc đang được hưởng. Con người khác với con vật ở chỗ bản năng và lý trí, do đó chủ trương của họ tập chỉ có hiệu quả tạm thời. Biến cố Thiên An Môn bùng nổ sau 10 năm Trung Cộng phát triển kinh tế vượt bậc. Trong lịch sử nhân loại có một số nhà lãnh đạo cứng rắn với mục đích tạo sự ổn định của đất nước họ trong giai đoạn rất tế nhị và chuyển tiếp như từ đế quốc sang độc lập, từ phong kiến sang cộng hòa. Những người đó có khi trả giá rất cao cho các chính sách của họ. Nhiều người bị giết qua các cuộc đảo chính lật đổ hay ám sát như trường hợp Phát Chính Hy của Nam Hàn, Anwar Sadat của Ai Cập, nhưng cũng có một số ít thành công như Sir Sekrisi Khama của Botswana, Lý Quang Diệu của Singapore hay Mustafa Kemal Ataturk của Thổ Nhĩ Kỳ. Điểm khác căn bản đầu tiên là mục đích. Các cá nhân độc tài thường chỉ dựa vào một số chính sách ngắn hạn, có tính cách mở đường thôi chứ không dựa vào một hệ thống để thực hiện mục đích muôn năm cai trị bất chấp đà phát triển của văn minh nhân loại. Mục đích của Tổng thống Phát Chính Hy là phát triển trước, thống nhất sau. Mục đích của Tổng thống Mustafa Kemal Ataturk là ổn định để hội nhập vào trào lưu dân chủ. Rõ ràng mục đích của hai vị này vẫn là hướng tới dân chủ, tam quyền, phân lập. Nhưng cần một thời gian và không gian để chuẩn bị hành trang sánh vai cùng nhân loại. Các đảng độc tài toàn trị như đảng Cộng sản, với các hạn chế do cơ cấu tạo ra, không có và cũng không thể có một người trong đảng xứng đáng đứng ngang hàng với những nhà cải cách của Nam Hàn hay thổ về cả lý thuyết lẫn thực tế. Sau 1990, Trần Xuân Bách thấy được hướng đi của thế giới, nhưng tiếng nói lẻ loi của ông bị cuồng phong Cộng sản cuốn đi và bản thân ông bị bộ máy nghiền nát nhanh chóng. Boris Yeltsin chỉ tự do hoạt động khi ông ta rời khỏi đảng Cộng sản. Đảng độc tài Cộng sản Việt Nam không phải là cá nhân mà là bộ máy, tức cơ chế chính trị. Cơ chế chính trị Cộng sản Việt Nam với mục tiêu muôn năm cai trị đã được xác định đi và khẳng định lại nhiều lần từ 1930 cho đến nay. Mỗi khi điều kiện chính trị thế giới thay đổi và tạo nên áp lực, bộ máy chạy khác nhịp, chậm lại một chút nhưng không bao giờ ngưng lại. Cơ chế chính trị Cộng sản giống như một động cơ có đủ các bộ phận và chức năng để bảo đảm sự hoạt động của bộ máy. Cứ thế, chỉ cần đủ xăng, đủ dầu, đủ nhớt là bộ máy chạy. Bộ máy sẽ chạy cho tới khi có một lực cản buộc nó ngừng chạy vì gây ra quá nhiều tai nạn, hay chạy cho tới khi hết xăng dầu. Trường hợp hết xăng dầu rất ít vì lúc nào cũng có một bộ phận nô dịch, tình nguyện làm xăng dầu, làm phên dầu. Các thế hệ Cộng sản cai trị giống như những người được thừa hưởng đất hương hỏa của ông bà để lại, ngoại trừ làm hề và làm biếng. Họ không làm gì cả, chỉ sống và thu hoạch hoa màu. Một trong những bộ phận chính giúp bộ máy chạy từ đời này qua đời nọ là hệ thống lý luận và tuyên truyền. Đây là thanh gươm giết người không gớm tai và là bộ phận nguy hiểm nhất. Sau năm 1990, ở châu Âu, nhân loại đã bừng tỉnh. Các nhà sử học, các nhà thống kê có cơ hội đánh giá những thiệt hại của nền văn minh con người do ý thức hệ Cộng sản gây ra. Các sử gia cũng chứng minh rằng chuyện giết người không gớm tai của các lãnh tụ Cộng sản chẳng phải là tình cờ hay ngẫu nhiên, cũng chẳng phải phát xuất từ bản chất hung ác riêng của họ, mà là một đặc điểm mang tính triết học trong hệ tư tưởng cộng sản và thực tế chính trị tại các quốc gia cộng sản. Lý luận cộng sản giúp cho họ ăn ngon và ngủ yên mà không bị cảm thấy lương tâm cắn rứt sau khi làm công việc giết người tập thể. Trong thời gian qua, có nhiều người kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam đổi lại danh xưng cũ là Đảng Lao động Việt Nam hay đặt một tên nào khác cho dễ nghe. Dù biết đó chỉ là bình mới rượu cũ, nhưng đảng cũng không chấp nhận. Cộng sản không chỉ là danh từ, mà còn là động từ và tĩnh từ. Nó hàm chứa các đặc điểm của một cơ chế tàn bạo về hình thức lẫn nội dung, về lý luận lẫn thực tế. Giới cai trị biết rằng chỉ hai chữ cộng sản thôi cũng đủ làm người dân Việt Nam mất ăn mất ngủ. Bản thân của hai chữ cộng sản là một vũ khí kinh người, một mối lo sợ ám ảnh thường trực trong tâm trí người dân Việt. Do đó, việc duy trì tên Đảng Cộng sản Việt Nam là cách để cảnh cáo nhân dân Việt Nam rằng nhà tù vẫn còn đó, súng đạn cũng còn đó, các biện pháp trừng phạt không thương xót, những cách trả thù ghê rợn vẫn còn đó. Mặc dù các lãnh đạo cộng sản thuộc thế hệ 1954 còn đang cầm quyền, con cái và tay chân thân tín, trung kiên đã được đào tạo và cắt cử vào các chức vụ quan trọng trong bộ máy cai trị. Đặc tính kế thừa trong chế độ cộng sản là một tiến trình chọn lọc hết sức tinh vi và cẩn trọng. Họ có thể tranh chấp nhau, phê bình nhau, hạ bệ và thậm chí thanh trừng nhau, nhưng giữa họ vẫn có một mẫu số chung căn bản đã đồng thuận từ khi đưa tay tuyên thệ và một quyền lực phải được bảo vệ bằng mọi giá. Đó là vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò của đảng ngày nay không chỉ đại diện cho ý thức hệ, cho quan điểm chính trị, nhưng cụ thể hơn, đại diện sự giàu sang phú quý mà họ đang hưởng thụ, cho nhà cao cửa rộng mà họ đang sở hữu. Phân tích như vậy để cùng thấy rằng đất nước đến nay vẫn chưa có một hướng đi đích thực, hướng đi có thể dẫn đến một Việt Nam như cường quốc kinh tế nổi bật vùng Đông Nam Á, một xã hội tôn trọng các quyền tự do căn bản của con người và một nền văn hóa tươi đẹp, nhờ vào các giá trị đặc thù của dân tộc, đồng thời phát triển hài hòa vào dòng văn minh nhân loại. Nói một cách khác, ngày nào cơ chế chính trị độc đảng, độc tài, độc quyền như hiện nay tại Việt Nam chưa được thay đổi, ngày đó sẽ không có một hướng đi đích thực nào dành cho dân tộc Việt Nam. Việt Nam sẽ không bao giờ trở thành hưng thịnh như Nam Hàn, Đài Loan, Mã Lai hay tương đối ổn định như Thái Lan, Philippines nếu nhân dân Việt Nam không đập vỡ được chiếc vỏ sắt đang siết chặt họ. Đừng ngồi chờ hay hy vọng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tự thay đổi. Trong lịch sử phong trào Cộng sản quốc tế, chưa có một Đảng Cộng sản nào tự chuyển hóa từ độc tài toàn trị sang tam quyền phân lập để phục vụ cho quyền lợi của nhân dân. Nhìn lại 8 nước Cộng sản Đông Âu, 15 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thuộc Liên Xô, trong đó có 3 nước vùng Baltic, Cộng sản Ethiopia ở Phi Châu, Cộng sản Mông Cổ ở Á Châu, tất cả đều sụp đổ do cách mạng dân chủ. Cách mạng có thể ôn hòa như tại Hungary, tiệp khắc, hay đẫm máu như tại Romania, tùy thuộc vào áp lực của nhân dân hay mức độ ngoan cố của giới cầm quyền, nhưng đều là cách mạng. Mikhail Gorbachev được xem là người đã mang tự do dân chủ đến cho các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thuộc Liên Xô. Nhưng đừng quên, ông đã áp dụng nhiều cách vẫn không cứu được đảng. Chiều ngày 25 tháng 12 năm 1991, Mikhail Gorbachev từ chức chủ tịch Liên Xô giữa sự thờ ơ của đa số dân Nga và các nước trong khối Liên Xô. Bởi vì cách mạng dân chủ đã diễn ra khi Boris Yeltsin đứng trên xe tăng trước Quốc hội Nga ngày 19 tháng 8 năm 1991. Lịch sử Nga đã sang trang từ hôm đó, chứ không phải đợi tới ngày 25 tháng 12 năm 1991 khi Gorbachev từ chức. Bắt đầu từ đâu? Trước hết phải từ người đặt câu hỏi. Chỉ có những người yêu nước bằng một tình yêu trong sáng, một quan điểm chính trị dứt khoát, mới làm được công việc tháo gỡ cơ chế cộng sản và đưa đất nước đi lên. Thời đại nào và quốc gia nào cũng cần có một tập thể, những người vượt qua được chính mình và thấy được nhu cầu đích thực của đất nước, quần chúng đông đảo sẽ tự động đứng dậy đi theo. Đừng nói chi là Việt Nam, nước Đức sản sinh ra nhiều thiên tài khoa học văn hóa, nhưng đại đa số dân Đức thời đệ nhị thế chiến cũng đã bị bộ máy tuyên truyền Đức Quốc xã vận dụng tâm lý dễ dàng. Sử gia Richard Overy trong tác phẩm The Dictators, Hitler's Germany and Stalin's Russia đối chiếu tâm lý người dân Đức thời Hitler và Liên Xô thời Stalin, cho thấy Hitler được dân chúng Đức ủng hộ cao nhất khi Đức chiếm Paris và Stalin được dân chúng Liên Xô ca ngợi nhiều nhất trong thời kỳ khủng bố đỏ Red Terror 1936 đến 1937. Cả hai hành động đều là tai họa của nhân loại, nhưng không hẳn phản ánh đúng trong nhận thức của người dân thường, những người dễ bị lung lạc và vận dụng. Tại Việt Nam hôm nay, nếu ai đó lên các thôn làng vùng núi cao, xa xôi hẻo lánh, mời người dân địa phương một bữa cơm thịnh soạn với cao lương mỹ vị từ nhiều nơi trên thế giới, nhưng trong đó lại có một đĩa cá rô chiên và mắm tỏi ớt, chắc chắn họ sẽ ăn hết con cá rô chiên ổn định ngay và không dám đụng tới cao lương mỹ vị dân chủ xa lạ kia. Gạt thành phần phên dậu qua một bên, trách nhiệm của một người Việt ý thức có khả năng hướng dẫn dư luận. Do đó là đừng để chính mình rơi vào chiếc bẫy ổn định của đảng, mà phải vạch ra cho người dân biết để họ từ bỏ thói quen vâng lời đảng, vươn qua cánh cửa hẹp của cuộc đời họ để tiếp xúc với những cái hay, cái đẹp, cái mới, vươn lên cùng nhân loại vì tương lai của họ và con cháu họ. Con đường đạt đến dân chủ cho Việt Nam không ai nói sẽ dễ dàng hay sẽ đến nay mai, mà có thể sẽ khó khăn và còn dài. Nhưng khó hay dài đều bắt đầu và tùy thuộc vào nỗ lực của mỗi người Việt Nam. Phương pháp của một người đang hoạt động trong vòng cơ chế sẽ khác với phương pháp của một người đấu tranh bên ngoài cơ chế. Nhưng nếu họ có cùng mơ ước về một Việt Nam tự do dân chủ, rồi một ngày họ sẽ gặp nhau, hãy nỗ lực cho ngày đẹp trời đó. Quý vị vừa nghe bài viết Cá nhân độc tài và đảng độc tài của Trần Trung Đạo. Thanh Trang xin kính chào tạm biệt.